ý nghĩa chân thật của bổn nguyện niệm Phật. Các bạn đồng học, chào các bạn. Thầy Ngộ Đạo gửi đến câu hỏi của một vị đồng tu ở trường Đại học Lý Công Nam Kinh như vậy. Gần đây có người rao truyền bổn nguyện niệm Phật chẳng y chiếu những lời dạy trong Tịnh Độ Tam Kinh. Chẳng cần tin, chẳng cần phát nguyện và chẳng cần niệm Phật đều có thể vãng sanh. Nhiều bạn đồng học chưa hiểu sâu vào giáo nghĩa Tịnh Tông, nghe xong rất hoang mang. Xin Pháp Sư từ bi giảng giải. Đây đích thật là một vấn đề rất nghiêm túc và quan trọng. Nếu giải thích lệch lạc vấn đề này thì có thể dẫn dắt rất nhiều đồng tu lầm đường lạc lối, đánh mất cơ hội niệm Phật vãng sanh ngay trong đời này của họ. Những người rao truyền lời nói này phải gánh chịu trách nhiệm nhân quả. Trong kinh nói nhất định sẽ đọa địa ngục A Tỳ. Bốn chữ bổn nguyện niệm Phật chẳng sai, nhưng họ giải thích ý nghĩa của nó sai hoàn toàn. Trước khi nhập diệt, Đức Phật biết rất rõ tình huống trong xã hội hiện tại của chúng ta, rõ ràng vô cùng. Trong chương Thanh Tịnh Minh Hối của Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật nói: Tà sư thuyết pháp như cát sông Hằng. Những lời trong kinh này là nói về đời hiện tại của chúng ta, đời pháp nhược ma cường. Chúng ta nhận giả mà chẳng nhận thiệt, chịu nghe lời gạt mà chẳng chịu nghe lời khuyên. Các vị đồng học tịnh tâm chúng ta phải học theo Đức Phật. Đức Phật có tâm nhẫn nại chờ đợi những người này. Tôi cảm thấy nhiều người trong nhóm đồng học chúng ta có nhiệt tâm hơn Đức Phật. Họ nôn nóng muốn độ hết thảy chúng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhưng quay đầu lại và thiệt lòng phản tỉnh coi thử mình có thể vãng sanh được hay chăng. Tự mình chẳng có khả năng được độ mà muốn độ người khác. Trong kinh thường nói câu: không có chuyện này, vô hữu thị xứ. Mọi người thường nghe câu này, nghe đến thuộc lòng luôn. Phật không độ người vô duyên. Chúng ta phải hiểu những người này chẳng có duyên với Phật. Chẳng có duyên có nghĩa là không tin. Không tin vào những lời dạy trong Tịnh Độ Tam Kinh. Không thể y giáo phụng hành mà lại nghe những lời rao truyền này. Đây tức là chẳng có duyên với Phật. Trong đời này họ nhất định chẳng thể thành tựu. À, bổn nguyện là gì? Bổn nguyện rốt cuộc là gì? Bổn nguyện tức là 48 lời nguyện. Sau khi Tịnh Tông được thành lập thì chúng ta niệm Phật y theo bổn nguyện. Bạn hãy xem khóa tụng hàng ngày của Tịnh Tông chúng ta. Khóa sáng thì niệm 48 lời nguyện, khóa tối sám trừ nghiệp chướng. Nếu chẳng sám trừ nghiệp chướng thì nhất định không thể vãng sanh. Tuy pháp môn này nói đối nghiệp vãng sanh, các vị tổ sư đại đức xưa nay đã nói đến rất nhiều, chỉ mang theo nghiệp cũ chứ không mang theo nghiệp mới. Những nghiệp mà mình đang tạo hiện nay thì không thể mang theo. Chữ đới nghĩa là đem theo, mang qua bên đó. Việc sai lầm trong quá khứ không sao, hôm nay sửa cho đúng lại. Câu không kể quá khứ, chỉ luận hành vi hiện nay là nguyên lý và nguyên tắc của đối nghiệp vãng sanh. Bây giờ vẫn tiếp tục tạo nghiệp thì chẳng thể vãng sanh. Nhất định phải hiểu đạo lý này. Bổn nguyện, có người nói bổn nguyện là nguyện thứ 18, nhưng phần đông nhiều người không hiểu rõ nghĩa thứ. Nguyện thứ 18 hàm nhiếp hết thảy 47 nguyện kia một cách rốt ráo viên mãn. Thiếu một nguyện trong 47 nguyện thì nguyện thứ 18 sẽ không viên mãn. Vị đại đức rao truyền bổn nguyện niệm Phật có hiểu đạo lý này hay không? Bất cứ một nguyện nào trong 48 nguyện đều hàm nhiếp 47 nguyện kia một cách rốt ráo viên mãn. Nguyện nào cũng như vậy cả. B. Chẳng phát nguyện thì niệm Phật không thể vãng sanh. Kinh Vô Lượng Thọ dạy rất rõ ràng điều kiện căn bản của ba bậc vãng sanh là phát Bồ Đề Tâm, một hướng chuyên niệm. Làm sao có chuyện chẳng phát nguyện mà có thể vãng sanh được? Không có đạo lý này. Chẳng phát nguyện niệm Phật, người xưa có câu: dù cho mỗi ngày niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu, chẳng phát nguyện thì hết bể cuốn họng cũng uổng công mà thôi. Tại sao vậy? Bạn chẳng chịu vãng sanh mà. Tâm nguyện vãng sanh buông xuống vạn duyên, tức là tâm Bồ Đề. Trong yếu giải, đại sư Ngẫu Ích đã dạy chúng ta: nếu muốn vãng sanh tăng cao phẩm vị, nhất định phải có tâm giống như tâm Phật, nguyện giống như nguyện của Phật, hạnh giống hạnh của Phật. Tâm chẳng giống tâm của A-di-đà Phật, nguyện cũng chẳng giống nguyện của A-di-đà Phật, hành vi cũng chẳng giống A-di-đà Phật. Cho dù bạn vãng sanh thì phẩm vị cũng rất thấp, huống chi là bạn không thể nào vãng sanh được. Đời mạt pháp tà sư nhiều như cát sông Hằng. Đồng tu Tịnh Tông nghe xong khởi lên rất nhiều nghi vấn. Những người này vô tri ngu muội là những người đáng thương. Giống như mấy năm trước đây, ông Trần Kiến Dân ở Mỹ tuyên bố khắp thế giới rằng đối nghiệp không thể vãng sanh, làm những người niệm Phật khắp thế giới vô cùng phân vân thắc mắc. Đó là ma, không phải là Phật đâu. Ngay cả những vị như lão cư sĩ Châu Tuyên Đức cũng lung lay lòng tin. Khi tôi đến Los Angeles, ông ra phi trường đón tôi, vừa gặp mặt liền hỏi: pháp sư, hiện nay có người nói đối nghiệp không thể vãng sanh, phải tiêu trừ nghiệp mới có thể vãng sanh, vậy thì phải làm sao? Tôi bèn nói với ông: không vãng sanh thì thôi. Ông nghe xong lời này vô cùng hoang mang. Tôi nhìn ông đờ cả người, đứng đó nói chẳng nên lời. Tôi nói: nếu không đối nghiệp thì Tây Phương Cực Lạc thế giới chỉ có Đức Phật A Di Đà cô độc một mình trên đó, ông còn lên đó làm gì? Ông vẫn chưa hiểu, tôi mới nói thêm: Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát đều là đẳng giác Bồ Tát, vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá trừ. Như vậy có phải đối nghiệp hay không? Nghe xong ông mới tỉnh ngộ: Quán Âm Thế Chí đều đối nghiệp, chỉ có một mình Phật A Di Đà chẳng đối nghiệp mà thôi. Nhưng trong kinh chẳng có nói đối nghiệp vãng sanh. Tôi trả lời: trong kinh có nói đến bốn cõi ba bậc chính phẩm hay không? Có. Nếu không đối nghiệp thì mọi người đều bình đẳng, vậy thì đâu có ba bậc chính phẩm, phải không? Đây là lời Đức Phật dạy chúng ta. Nói theo nghĩa chứ không nói theo lời nói. Tuy Đức Phật chẳng nói đối nghiệp vãng sanh, nhưng có nói đến ba bậc bốn cõi chính phẩm. Vậy thì ý tứ của chữ đối nghiệp đều nằm trọn trong đó rồi. Bạn đem theo nghiệp nhiều thì phẩm vị của bạn thấp, còn đem theo nghiệp ít thì phẩm vị của bạn sẽ cao. Đâu có đạo lý chẳng đối nghiệp. Người học Phật phải khai mở trí huệ. Tại sao có thể vừa nghe người ta nói hai ba câu thì lung lay lòng tin liền, mê hoặc điên đảo như vậy? Bạn nói những người như vậy có đáng thương hay không? Niệm Phật suốt cả đời, 70-80 tuổi rồi, vừa nghe lời đồn đãi của người ta thì lung lay niềm tin, thiệt là đáng thương quá. Vì vậy nên Đức Phật dạy chúng ta: y pháp chứ đừng y theo người, y nghĩa chứ không y theo lời nói. Pháp là kinh điển là Tịnh Tông, là năm kinh một luận, phải hiểu lời dạy của Ngài. Bổn nguyện niệm Phật có sai không? Không sai. Vậy thì bổn nguyện là gì? Năm kinh một luận là bổn nguyện. 48 nguyện là bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà. Rút một câu trong đó ra thì không được. Rút ra bất cứ một câu nào trong đó, nếu bạn hiểu được một tức là nhiều, một câu tức là toàn bộ năm kinh một luận. Nếu bạn có công phu đến mức này thì có thể hiểu như vậy, có thể như vậy. Nếu không có công phu đến mức này thì hãy ngoan ngoãn thật thà theo thứ tự mà bước đi từ từ, học tập theo từng lớp đàng hoàng. Được vậy bạn sẽ thành công. Hễ không đúng như pháp, giải sai lệch lạc ý nghĩa của bổn nguyện niệm Phật thì đều là ma hết. Ma sợ bạn thành tựu ngay trong một đời này nên mau mau kéo bạn trở lại, đẩy bạn vô địa ngục A Tỳ xong thì ma mới vui. Được rồi, tôi giải thích vấn đề này cho các bạn đến đây thôi.